người ta nó vẫn vẫn mong có một cái gì hưởng, dù là người thiện mấy thiện cũng có một cái gì để mình hưởng, một thế giới thanh bình an lạc là vậy, để mình sống có mình hưởng. Mà có những cái, có những cái người thì người ta nghĩ là hưởng đến đâu cũng hết, làm sao đi nữa thì nó cũng phải chịu cái tử diệt hết, làm sao thoát được cái đó. Thì những cái vị đó người ta bắt đầu người ta đi tìm, và tâm thức của người ta suy xét tìm kiếm, người ta bắt đầu có nhiều cái hoạt động. Những cái hoạt động đó khi người ta buông xả tất cả những cái ham muốn, những cái ham muốn mà nó đều thuộc về cái sinh diệt. Tất cả những người làm thiện sinh lên cõi trời, cõi trời vẫn còn sinh diệt. Bây giờ những cái vị đó họ thấy vậy, họ không ham muốn cõi trời nữa, từ từ họ chấm dứt dần cái ham muốn đi. Thì những người đó người ta cũng có cộng biệt với nhau, cái tâm thức nó cũng có cộng biệt với nhau, nó sẽ ra những cái thế giới của nó. Cái đó gọi là cõi sắc, cõi thiền, nó lìa khỏi tất cả cái ham muốn của cõi dục. Thành ra chỉ như vậy trong đạo Phật nhìn thấy các tầng bậc của thế giới, các loài hữu tình thiện, mà có những cái thế giới mà cái càng gần nó càng ít ham muốn thì nó càng thiện. Cho nên các cõi trời trong tôi đã nhiều cái cõi trời ấy, cái phần vật chất của nó rất là tốt đẹp và y tế, đến cái cõi sắc ấy, nó xả dần đi những cái phần vật chất ấy. Cho nên nó hiện hữu của tâm, của tâm thức nó cộng lại với nhau, tự động nó thành ra một cái cõi, cái cảnh giới nó ở trong tâm của nó. Thành ra đôi khi trong đạo Phật diễn tả ví dụ cảnh giới ở cõi sắc thì nó không có không có mặt đất, không có bầu trời, không có lầu đài cung điện, không có gì, tại vì tâm của những cái gì nó lìa tất cả cái đó mà nó trụ ở trong một cái thanh tịnh vô dục an lạc. Thành ra cái cảnh giới của nó lắng đọng vô cùng. Thành ra cái chỗ mà các hữu tình nó trụ thì phải nói nó là một cái tâm thức thanh tịnh, nó cộng nghiệp lại với nhau, nó hiện ra một cái cảnh giới mình hình như nó chỉ có ánh sáng, nó chỉ có ánh sáng thôi chứ nó không phải là mặt đất gì hết. Thành ra thế giới của hữu tình như vậy nó cộng, nó tạo tác với nhau như thế đó, mình biết là nó rất nhiều, mà Đức Phật chỉ phân ra cho mình một số. Đức Phật không thuộc về cõi dục, cũng không thuộc về cõi sắc, thoát ly khỏi cõi vô sắc luôn. Tức là không một cái cõi nào nó ràng cột cái tâm của khác của Đức Phật được lại hết. Và tất cả những cái mà những cái tâm thức đó nó chấp phủ lại, nó thành ra một cái khuôn gương của nó, nó thành một cái năng lực nghiệp lực khuôn gương của nó như vậy, thì nó phối hợp với nhau thành thế giới, thành nhiều thế giới khác nhau. Thì Đức Phật đều thoát ra khỏi những cái chấp phủ như vậy, cho nên không phủ về thế giới nào. Sau này Đức Phật chỉ là con đường giải thoát, bởi vì nếu còn phụ vào một thế giới thì nó còn bị mất mát, nó sẽ có sinh ra, nó sẽ có mất đi, nó sẽ có bị rơi vào trong một thế giới hạn phụ mất đi. Cho nên khi Đức Phật mở hết ra thì mình có thể nó rơi vào một cái vô hạn không cùng tận, vô biên vô lượng, nhưng gom lại nói thẳng ra nó không phụ về đâu hết. Đôi khi nó hiện ra những cái lý lẽ của tính không, hiện lý lẽ của chân như. Thì đó Đức Phật nói lúc đó nó là chân lý, nó là cái gốc đầu tiên hết, cái gốc mà nghĩa là từ đó phát khởi ra tất cả các thế giới. Bởi vì từ cái chỗ đó người ta do vô minh người ta khởi cái tâm thức, các hữu tình nó khác nhau và nó cùng cộng nghiệp mà nó thành ra nhiều loài, nhiều thế giới khác nhau. Thì khi mà đến đó thì câu cái mà giải thích ở trong đạo Phật, hướng dẫn trong đạo Phật nó đến đó, đến chỗ đó thì Đức Phật có thể nói là tâm thức của con người ấy, nếu mà nó cứ đi theo cái hướng gọi là trong sạch dần, và nó đi theo cái hướng mà gọi là cấu bực dơ, nghĩa là cấu dơ nhiều, nếu nó tức là đi xuống, còn đi hướng trong sạch đi lên, đi tận cùng cái chỗ mà mà ưới được á, nó là sát sinh trộm cắp này nọ, đi tận cùng chỗ đó, giết cha giết mẹ giết thánh nhân này nọ, ngũ vô gián này nọ, thì nó là địa ngục. Mà đi tận cùng cái tốt đẹp á thì nó đến tận cùng hết là vô sắc, gọi sắc gọi vô sắc. Bước ra khỏi cái tận cùng đó thì nó chỉ còn là cái duy nhất là không còn tâm nữa. Không còn tâm nữa thì gọi là tịch diệt giải thoát, mà rất là khó. Không còn hoạt động của tâm, không còn là lệ thuộc bất cứ một thế giới nào nữa. Thì lúc bây giờ cái cảnh giới đó là biết bài. Tức là nói thế, như vậy mình giải thoát tất cả mọi khổ đau. Mà muốn đạt đến cái cảnh giới đó thì cái tâm của mình nó phải hiểu rõ tất cả các thế giới. Cho nên khi nào đó mà mình tu tập đó, tâm mình nó khởi lên, nó khởi lên một cái ý muốn như thế nào thì mình biết là nó thuộc về cái gì, và nó còn bị lệ thuộc ở trong một thế giới nào. Cũng như giờ mình bảo mình rất tốt, mình thương người thì mình biết ngay là nó thuộc về thế giới cõi trời. Và mình chân thật, chân thành, rất tốt, mà không sợ nguy hiểm thì nữa, dù tốt thì nữa, thì biết là nó thuộc về cõi trời. Nếu mà mình trung thành với nó, mình tạo tác nó, theo đó mình không bao giờ thối thất, dù bị nguy hiểm gì mình cũng nhất định thiện, thì mình xin được quan trọng. Còn nếu tâm của mình ấy mà nó an trụ, tâm mình nó an trụ và nó không có động trước cảnh này cảnh kia, nó không tạo tác nhiều, thì mình biết ngay là nó đi dần về cõi sắc, và mình biết nó vẫn không thoát. Cho nên muốn thoát, muốn giải thoát, nó phải mở ra cái trí huệ để tâm động tập, thấy ra được cái chân lý tất cả là vô thường, hoặc là thấy ra được tất cả là không. Mở ra được cái trí huệ như vậy, an trụ như thế, rồi thì mình hướng tâm đến chỗ tịch diệt niết bàn, và mình không để tâm của mình nó bị lôi cuốn bởi bất cứ một cái lực công đức nào ở trong mình hết. Thế cho nên đối với lại một người muốn giải thoát đó, dù mình có mang hết gia sản của mình bố thí cho người nghèo, mình cũng không được chấp ở trong đó một niệm thôi, mình phải buông hết ra. Mình sở dĩ mình bố thí cho người ta, nếu là do một cái tâm tội nghiệp thương người là mình bị rơi vào cõi trời, mình bị kẹt vào cõi trời. Nếu mà mình bố thí là bởi vì mình không có ham muốn cái vật chất nữa, mình buông xả ra, mà buông xả theo cái hướng thiện, không buông xả theo cái hướng ác, tức là đi bố thí. Và lúc đó cái tâm của mình á, do bởi vì mình không muốn dính vào cho nên mình mới buông, thì lúc bây giờ mình có thể đi vào cái chỗ giải thoát. Nhưng coi chừng nếu mà tâm của mình còn cảm thấy mình thích cái buông xả đó thì mình sẽ bị kẹt vào cõi sắc, tức là cõi thiền. Mình sẽ bị kẹt vào cõi thiền như vậy. Và nếu mà mình mà chứ tôi không muốn có nhiều vật chất đó, bởi vì có vật chất cho nên làm cái tâm của tôi đó, nó động, nó dính, nó bị trói buộc ở trong đó, thì bây giờ tôi xả hết thì tôi còn lại cái tâm buông xả. Còn lại cái tâm buông xả mà thấy tâm buông xả là một cái chỗ an trụ, một cái chỗ tốt đẹp cho mình, thì lại dính vào cõi sắc. Mà nếu buông xả tiếp cái đó nữa cũng chưa chắc vào đến niết bàn. Mà muốn buông xả vậy thì phải thấy rõ cái đó nó không có cứu cánh, nó không có tuyệt đối ở điểm nào, cho nên phải có trí huệ. Thấy là được như vậy mới buông, mà buông rồi có thể rơi vào cõi vô sắc, chưa vào được niết bàn. Đối với Đức Phật tất cả mọi đạo không vào được niết bàn, bởi vì không có chánh tri kiến, không có trí huệ, không thấy là được cái thực tướng, cái chân lý của các pháp, cho nên không vào được niết bàn. Và đôi khi tưởng lầm nhiều khi tưởng lầm sơ thiền niết bàn, nhiều khi tưởng lầm tứ thiền niết bàn, nhiều khi tưởng lầm tứ vô sắc được là niết bàn. Cho nên không vào được. Thì với trí huệ của Đức Phật mới đến cái chỗ giải thoát khỏi ba cõi. Thì như vậy là mình đã thấy tu tập đó đến cái mức độ đó rất khó. Nhưng mà bây giờ nãy giờ mình nghe là Đức Phật diễn bày ra tại sao thế giới nó có, và thực ra cái ý nghĩa mà mình nhìn ra tại sao nó có là để đi đến cái chỗ là nó bị thảm cuộc, nó bị lệ thuộc, nó khổ đau và mở ra con đường giải thoát. Thì giải thoát như vậy thì mình biết đó, nếu bây giờ bảo ở tất cả thế giới có, muôn loài nó có, nó do nó có cho nên nó nằm trong cái hạn cuộc của sinh tử. Bây giờ vượt ra khỏi đó thì nó có cái gì? Thì trước hết cái kết luận đầu tiên là có niết bàn. Có niết bàn là thoát tất cả mọi cái khổ, đến nỗi chấm dứt đối với lại kinh điển của bên tiểu thừa hay là kinh tạng thuộc về Nam Tông. Thế là Nam Tông ngoài ba cõi không có thế giới nào nữa, và chỉ còn là một cảnh giới chân thật giải thoát là niết bàn, tương ứng với trí huệ. Trí huệ tức là tương ứng với chân lý, thấy rõ được chân lý. Chân lý sinh diệt trong từng sát na, không có bao giờ mình có thể sở tác được, không bao giờ thực sự nó có, nó hoàn toàn nó diệt. Thì như vậy là vào một cái cảnh giới mà mình cũng chưa cảm nhận ra như thế nào hết. Nhưng mà đối với tất cả những cái vị đệ tử Phật, bậc thánh A-la-hán thì đó là cảnh giới lý tưởng vô cùng. Các vị đó đều chứng đắc niết bàn, giải thoát khỏi tất cả mọi cái khổ đau, tự tại vô cùng trong cái tâm thức của mình. Mà mình phải biết là như hôm qua mình nghe đó, mình phải đến một cái mức độ cao thì mình mới thấy được cái mức độ trước nó là thấp. Mà mình muốn đến cái mức độ cao ấy, thì mình phải có một cái pháp chỉ cho mình. Tại vì lúc đó mình ở mức độ B, mình chưa được đến A, thì làm sao mình thấy B là thấp. Cho nên mình phải tin theo một cái pháp, rồi mình mới xả cái B đi, rồi mình mới nỗ lực mình vượt đến cái A. Lúc đó mình mới thấy cái B nó là thấp. Thì đôi khi mình ở trong một cái tâm trạng, ví dụ như mình bố thí, mình tốt đẹp với mọi người, mình thấy mình an lạc thế. Nhưng mà cái người họ tu thiền thì họ thấy mình không có an lạc, mà mình sẽ không có nhận ra được. Bao giờ mình lại đi vào cái chỗ lắng đọng của tâm thức ấy, thì lúc đó mình mới thấy là cái bố thí đó nó không có an lạc, nó còn độc quá, nó còn phiền nhiều. Nhưng mà nếu mà mình chưa đạt đến cái tình trạng của thiền ấy, thì mình sẽ thấy mình rất an lạc, mình hài lòng vô cùng. Thế cho nên cái con đường của đạo nó đi ấy, là nó phải gương của pháp để nó vươn tới cùng. Mà không có cái pháp của Phật không thể vươn tới đó được. Nên tu tập không có thể nào tu ngoài pháp được, không có thể nào không học pháp mà lại tu, và tu bổ như vậy. Cái pháp Phật sẽ hướng dẫn mình đi từng bậc, vươn lên từng bậc, vươn lên từng bậc. Và có như vậy mình mới thấy là nhiều khi mình vào đến sơ thiền mình thấy nó là niết bàn rồi. Nhưng mà nếu mình vượt lên được cái nhị thiền thì mình mới thấy sơ thiền đó là còn khổ nạn. Thầy ra tu rất khó. Nhưng đó là mình biết là cái điểm Đức Phật trong đạo Phật đưa ra cái câu trả lời. Tại mà đời là khổ thật, nhưng mà hết khổ thì nó là cái gì? Hết khổ là niết bàn. Hết khổ là như thế nào? Nhiều khi mình bảo chứ thì gia đình nó khổ thiệt, nhưng mà cũng có gia đình mình thấy khổ hơn. Thế giờ mình nói đời khổ, nhưng mà hết khổ coi chừng nó khổ hơn. Thế cho nên cái câu trả lời như vậy. Thì mình đến đây mình mới phân ra kinh tạng của bên Nam Tông đó, thì chỉ có ba cõi, ngoài ba cõi ra là chấm dứt. Nếu ai mà vượt ra được khỏi ba cõi thì niết bàn thôi, ngoài nó có thế giới của chư Phật. không có tịnh độ. Thành ra tịnh độ thế giới của chư Phật là nằm ở trong kinh tạng của Bắc Tông Đại Thừa. Thì đến Đại Thừa nó bắt đầu đến diễn giải ra cái chân lý nó vi diệu quá. Chân lý nó không chỉ đơn giản ở cái chỗ mà tịch diệt, mà chân lý này á vừa tịch diệt mà vừa hoạt động, cho nên nó vi diệu vô cùng. Và những người mà thâm nhập vào cảnh giới đó, đó thì nếu ai chỉ phân nhập thâm nhập có một nửa là tịch diệt thì thành niết bàn, là thành thanh văn duyên giác. Nếu ai mà từ một nửa đó mà nhìn lại nó cũng theo sự hướng dẫn của Đức Phật, phát tâm trở lại, bây giờ phát tâm một cái cách rất đặc biệt mà trong ba cõi không có cái tâm gọi là Bồ Đề tâm, cũng độ tất cả chúng sinh, phát cái tâm đó và chân thành ở trong đó, đem cái công đức của mình ra đó và thâm nhập vào trong cái tâm nguyện đó, thì lúc bây giờ đó nó hiện hiện ra một cái cảnh giới. Cảnh giới này nó không thuộc về loài nào hết, mà nó cũng không trụ ở trong niết bàn, mà nó bao trùm hết tất cả ba cõi, mà không phải là ba cõi, nó bao trùm vô lượng cõi. Thì lúc đó cái cảnh giới nó rất là lạ lùng, và cái hiện hữu ra của cái cảnh giới nó không diễn tả được. Ví dụ mình có thể nào nói cái hành nguyện lực của Phổ Hiền đó, khi mình lấy Phật đó, thì Phật đó, vô lượng vô biên, mà trong một hạt bụi thôi nó cũng có vô số cõi Phật ở trong đó. Mỗi cõi Phật có một vị Phật ở trong pháp cổ thuyết pháp trong một hạt bụi, mà trong cái hư không không cùng tập này nó có vô lượng vô biên hạt bụi như vậy. Mỗi hạt bụi nó đều có vô lượng vô số cõi trong đó, mà khi mình lấy Phật á thì cái thân của mình á nó sẽ hiện ra vô lượng vô số thân đó. Để mỗi thân như vậy nó đối trước một Đức Phật như thế trong pháp cổ đó mà đảnh lễ. Thì mình nghe cái điều đó thực sự nhiều khi đầu óc mình nó quay cuồng, rồi lát mình le lưỡi bốc khói trên đầu vậy, không cần phải luyện thần công gì nữa. Thì đó là cái cảnh giới mà bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng nổi. Đối với Đại Thừa Đức Phật không thể nào nói ra được. Khi mà chưa hướng dẫn người ta đủ cái mức, đủ cái trình độ khả năng để mà người ta đón nhận cái pháp đó. Thế cho nên thực sự là Đức Phật thuyết pháp rốt cuộc thì cái pháp Đại Thừa nó trở thành bí mật. Nó chỉ có ở trong những cái nhân duyên mà có những cái bậc Bồ Tát căn tính rất là rộng lớn. Mà hôm qua mình nghe là mình bảo mình phải tập cái tâm mà cái gì cũng cao cũng rộng, dù mà mình sống trong cuộc sống như vậy đó, thì từ đó mình mới cảm thấy là đủ vậy. Một cái con người mà cái tâm người ta nó thấp kém, nó giới hạn thôi đó, thì người ta không có thể tưởng tượng nổi một cái tâm tưởng, cái chí hướng của một cái vị đại đế, một vị đại vương. Cho dù bây giờ một cái ông vua làm vua đi chăng nữa, một cái tâm nó chỉ an phận là tôi làm vua cái đất nước như vậy là đủ rồi, tôi không xâm lấn ai mà cũng đừng ai xâm lấn tôi, và mình cảm thấy như vậy là mình thiện rồi đó, mình an phận. Mình cũng thể hiểu nổi những cái tâm rộng lớn của những cái vị đại đế, nhưng mà nó có. Và vậy như là thành các tư hãn, như là từ xưa là Alexander chẳng hạn, đi thôn tính chinh phục khắp tất cả chẳng hạn như vậy, thì những vị đó không phải chỉ là một vị vua nhỏ, mà cái tâm trí tâm hướng bắt buộc vị đó hoạt động như vậy là từ đâu ra? Từ trong tâm ra. Mà trong tâm suy nghĩ như thế nào, mong cầu như thế nào thì nó mới ra như vậy. Mà một con người ấy, thì biết là nếu mà có chí lớn ấy, thì thí dụ như mà hồi xưa là Hạng Vũ Hàn Vũ vua nước Sở. Sau khi lật đổ Tần Thủy Hoàng, tức là Hàn Vũ lên lập thành nước Sở. Hàn Vũ lúc mà ông Tú ông dạy cho, ông dạy cái gì cũng xong hết, học cái gì cũng xong hết, từ binh pháp cho đến này nọ hết. Thì Hàn Vũ bảo tại sao mà học mà sao cứ nó chẳng có đến đâu. Hàn Vũ mới nói thêm mấy cái này chán quá, thì có cái nào nó lớn lớn hơn nữa. Thì lúc bây giờ ông chú mới bắt đầu mới bày những cái binh pháp mà bánh trận những gì đó, thì Hàn Vũ học cái này được đó. Và càng bày cái gì lớn đó, càng bày cái gì mà dạy cho những cái đó, dạy cho những cái mà lớn thâu phục này nọ toàn quốc cái gì đó, thì Hàn Vũ học rất hay. Thì biết nó cũng từ bên trong, nó từ cái chí nguyện lớn ở bên trong. Thành ra chính vì vậy mình biết là mỗi vua mà cái tâm địa nó bình thường thì nó chỉ chủ trong cái đất nước thôi. Mỗi vua mà tâm nó lớn thì nó phải thâu phục tất cả các vua khác. Thành ra nó là vua như thế nào, không phải vua của dân mà là vua của vua. Mà trong nước của nó không phải chỉ một nước, mà trong một nước mà nó có nhiều nước, mà nhiều nước đó nó là một nước. Thì nó cũng giống như Hoa Nghiêm, nó một là nhiều, nhiều là một. Thì khi mà Bồ Tát phát cái tâm rộng lớn bao la, không cùng bao trùm, cõi nào cũng nằm trong cái vòng trí huệ của Đại Bi Bồ Tát hết. Thì lúc này cái cảnh giới ấy, mà các Bồ Tát cùng một cái nguyện lực với nhau, tức là cùng một nguyện lực như vậy ấy, thì nó sẽ ra một cái thế giới như thế nào, cộng nghiệp tạo ra thành một thế giới. Cái thế giới cao hơn thế giới nó không diễn tả được. Thành ra chính vì vậy đó mà nó có những cái cảnh giới mình biết như vậy. Nhưng mà mỗi một Bồ Tát, mỗi một vị Bồ Tát như vậy thì có cái chí hướng là sẽ làm Phật. Và khi làm Phật như vậy thì sẽ có một cái thế giới của riêng mình. Phật phải là chủ cả một cái thế giới. Thực sự ra trong Phật, Phật Đại Thừa vẫn nói là đâu phải vua Tần Bà Sa La, đâu phải vua Ba Tư Nặng là vua của Ấn Độ thời đó, mà chính Đức Phật Thích Ca là chủ của cái cõi Sa Bà này. Bởi vì cái công đức là cái phước lực của một vị Phật đó, nó bao trùm tất cả muôn loài. Công đức và phước lực của một vị vua làm sao mà nó bao trùm được như vậy. Cho nên phải biết rằng là cái gì trong Đại Thừa Phật giáo nó khác. Và chính ở trong cái lý lẽ đó mà nó mới có nghĩa là thành tập ra cái độ. Bởi vì một cái cõi nó là cộng nghiệp của chúng sinh. Thì nhớ điều mình hỏi cơ lạc thế giới từ đâu ra? Cơ lạc thế giới cũng phải là một cái thế giới do A Di Đà Phật tạo ra. Nếu mà do A Di Đà Phật, một mình A Di Đà Phật tạo ra thì như vậy á, thì mọi cảnh giới trên nó và các hữu tình trên nó đều là hóa thật, hóa nhân và đều là hóa độ hết. Tức là một cái cõi được biến hóa ra không thật, không có thật. Thì như vậy á, chỉ biến hóa là tạm thời thôi, thâu lại một cái, thâu năng lực lại một cái không có nữa. Như vậy thì mình sinh về một cái cõi hóa độ như vậy, rồi đến khi A Di Đà Phật thâu thần biến lại cái với người đất bổ sung, mình có chỗ ở rồi. Thành ra mình ở chung toàn với đại hóa nhân mà. Thành ra cực lạc thế giới được thành lập chân thật, công đức chân thật như thế thân Bồ Tát nói là những cái công đức chân thật nó phối hợp lại với nhau. Công đức chân thật có nghĩa là một thế giới nó là cộng nghiệp, cộng công đức của nhiều chúng sinh hợp lại. Cho nên cực lạc thế giới đó là của nhiều hữu tình, mà các hữu tình đó là do Phật A Di Đà trong cái lúc hành Bồ Tát đạo nhiếp phục các chúng sinh đó, phát triển công đức các chúng sinh nó cùng một hướng với Ngài, và do đó cho nên nó chiêu cảm cộng lại với nhau theo cái nguyện của Phật A Di Đà hướng dẫn xây dựng các chúng sinh đó trên cái phương hướng tịnh độ, cộng lại với nhau như vậy. Và cho đến khi mà thiện căn của các chúng sinh nó đều chín mùi, các chúng sinh nó đều có năm thần thông, đều có 32 tướng, đều có màu chân kim, tất cả như vậy đó, cộng lại với nhau như thế đó, thì lúc bây giờ Phật A Di Đà xuất hiện ra là thành Phật, và làm mình có thể nói là chủ cả một cái cõi. Thế thì khi trong kinh Huy Hoàng Phật Bảo Tàng có thọ ký cho vua Vô Thanh Niệm là sẽ làm Phật ở một cái cõi tịnh độ ở phương Tây. Thế thì như vậy á, theo đó mình sẽ thấy là như vậy á, là có Phật đó có trước rồi. Thành ra bây giờ á, là Ngài A Di Đà chỉ cần sinh vào đó rồi đợi đúng lúc mà thành Phật. Nhưng mà lúc đầu mình đã nghe là thế giới sinh diệt trong từng sát na, cái thế giới này mà của thế kỷ thứ 19 là lũ từng cộng nghiệp của thế kỷ thứ 19, của thế kỷ thứ 20 là của lũ từng cộng nghiệp của lũ từng thế kỷ thứ 20, của 21 là nó có cộng nghiệp của những lũ từng trong thế kỷ 21 nữa. Mình có thể nói là cái thế giới nó liên tục với nhau một cái cách khít khao, nó gọi là vô gián. Nó sinh diệt nhưng mà nó vô gián, tức là nó không có một cái khoảng cách như là sinh diệt nó liền như vậy, nó thành thế giới. Mình nói một cách khác ấy, là hiện giờ cái năng lực mà nó duy trì cái thế giới của mình là không phải chỉ có những người sống. Mình là từ thế kỷ 20 mà nó sang cái thế kỷ 21 này, nhưng cái thế kỷ 21 này ấy, cái chủ lực chính của nó là những cái đứa bé ở trong thế kỷ này, mà đôi khi nó còn nằm trong thai mẹ, đôi khi nó mới sinh, đôi khi nó còn nằm thai mẹ, đôi khi bao nhiêu các cái thần thức đó, nó đang còn tiến, nó tụ hợp về để nó xuất hiện ở trong cái thế kỷ 21 này. Tất cả những cái đó nó mang cái năng lực của nó tụ lại với nhau và khiến cho nó làm cho đôi khi có thông minh, bao nhiêu cái đầu óc thông minh ấy, mà tu học là mà cũng không biết tại sao mà thế giới này nó bị suy thoái kinh tế, nó bị tụt lùn tả, tính cái gì cũng tính rất kỹ, cái gì cũng rất là máy móc khoa học, tổ chức rất là tinh vi, mà rồi nó cũng làm sao đâu. Theo đạo Phật gì là nó có cái rục rịch của cái nghiệp lực của những đứa bé nó mới ra đời, nó đang 3-4 tuổi và nó đang một tiến thế để nó sinh vào thế giới này, nó cộng một nữa, đôi khi nó tạo ra, nếu nghiệp của nó là nghiệp ác thì tự nhiên bây giờ bắt đầu những cái khổ, bắt đầu những cái cảnh nguy hiểm xuất hiện. Còn nếu mà nó là nghiệp tốt, nó là có công đức thì tự nhiên là cái cảnh giới này nó bắt đầu thấy tươi sáng. Rồi mình nghĩ là do mình tạo ra. Đôi khi coi bói, ta thường nói, người ta nói đó, ví dụ ông bà mà đến cái năm đó là sẽ có cái nhà giàu, bởi vì sinh cái người con đó, nên cái người con đó là sẽ có tiền của, là cái công đức của người con nó đóng góp vào. Từ một cái gia đình nhỏ lên đến cái xã hội, ta lên đến cái thế giới, nó là cộng nghiệp của chúng sinh, phối hợp như vậy. Cho nên á, trong kinh Huy Hoàng mới nói là cái thế giới ở phương Tây thay đổi tên mỗi lần một vị Phật xuất hiện là nó đổi tên, cho đến khi mà Phật A Di Đà xuất hiện để thành Phật nó mới đổi tên là Cực Lạc. Đấy, đổi tên có nghĩa là khác, không phải là cái trước nữa. Trong đạo Phật thường lấy ví dụ, mình thấy cái ngọn đèn ấy, ngọn đèn này á, mỗi một sát na nó là một cái ngọn đèn khác, bởi vì cái lửa nó xuất phát từ cái tim, mà cái tim trước nó bị cháy rồi, nó còn đâu nữa là cái cũ nữa, cái, thì nó bắt qua cái phần mới nó là một cái tim khác với cái bị cháy rồi, cho nên cái ngọn lửa từ cái tim sau nó là cái ngọn lửa khác, của cái ngọn lửa đi trước. Anh em mình thấy là một chỗ mình cho nó là một.